trong suốt 49 ngày sau khi chết, vì số phận hương linh chưa được quyết định hẳn, nên kinh Địa Tạng khuyên thân quyến nên làm các việc tốt, hồi hướng công đức cho hương linh để giúp hương linh về chốn lành. Nhờ sức chú nguyện dũng mãnh của Ti Tăng, nhờ tâm thành và việc thiện của thân quyến, và nhất là nhờ hương linh đã thức tỉnh, sám hối, niệm Phật mà được vãng sinh. Nếu hương linh không thức tỉnh, thì khó mà cưỡng lại tội nghiệp của quả báo, và chính các vọng tưởng đền tội của hương linh đã tạo thành các cảnh địa ngục. Sau thời gian 49 ngày đó, luật nhân quả, nghiệp báo tác động đưa hương linh về chỗ tái sinh, tốt hay xấu đều do nghiệp lực, không sao cưỡng nổi, ví như chiếc lá bị gió mạnh cuốn đi. Về khoảng thời gian dài ngắn sau khi chết để đi tái sinh, có nhiều thuyết khác nhau. Nam Tông Phật giáo chủ trương ngay sau khi bỏ xác, hương linh đi tái sinh liền. Nếu chưa có chỗ tái sinh hợp với nghiệp quả, thì người chết cứ ngắt ngoại, chưa chết được. Bắc Tông Phật giáo chủ trương khoảng thời gian trung bình là 49 ngày, nhưng dĩ nhiên có trường hợp dài hoặc ngắn hơn. Vì vậy, có tục lệ cúng 7 tuần cầu siêu cho hương linh mới quá cố. Chúng ta quan niệm một ngày có 24 giờ, nhưng ở cõi khác, ngày có thể dài muôn ngàn giờ, như hai chàng Lưu Nguyễn sống ở thiên thai. Vậy, vấn đề dài ngắn cũng tùy theo chủng loại hoặc nơi chốn mà thay đổi. Đó là nói về nghiệp lực chiêu cảm sau khi chết. Nhưng ngay cả khi còn sống, do tùy nghiệp cảm mà một số người bị hành phạt như trong địa ngục. Đói, không tiền mà đi ngang nhà hàng sang trọng, đồ ăn thức uống ê hề, mà mình không được ăn, thì có khác gì ngạ quỷ trong địa ngục. Mắc bệnh trầm kha như ung thư cổ, lưỡi, lao ruột, nhức nhối, đau đớn vô cùng. Khác gì uống nước đồng sôi hay bị quỷ sứ kéo lưỡi. Gây một tội lỗi lớn lao, rồi suốt đời ăn năn khổ sở, bị ám ảnh, tinh thần khủng hoảng, ngủ nghỉ không yên. Khác gì bị diêm vương xử án, quỷ sứ hành tội trong địa ngục. Lòng đầy si mê vọng tưởng, tối tâm mờ mịt, chỉ muốn làm hại người để thỏa mãn những ham muốn xấu hèn, tâm hồn lúc nào cũng bị tham sân si giày vò thúc đẩy, xếp đặt các mưu mô thâm độc, thì khác gì đang sống trong địa ngục hắc ám u minh. Sống trong một gia đình hay xã hội đầy tranh đấu, hận thù, bóc lột, lừa đảo, oan ức ngập trời, người thân thì xa lìa, kẻ oán thì kề cận, gặp mặt nhau như bị gai đâm vào mắt, thì có khác gì đang sống trong địa ngục với bầy quỷ sứ lăm le làm hại mình. Ngoài ra còn một địa ngục trần gian mà ai cũng dễ thấy, đó là cảnh sống cùng cực khổ đau của người dân các xứ cộng sản, trong các nhà tù, trong các trại cải tạo tập trung lao động cưỡng bách, đói khát, bị tra tấn đánh đập, bị cùm kẹp, mất tự do nhân quyền, cả vật chất lẫn tinh thần đều bị hành hạ thảm thương cực khổ, muốn chết cũng không được. Để giải quyết vấn đề địa ngục, Phật giáo quay về tâm. Tất cả đều do tâm tạo. Tâm tạo thiên đường, tâm cũng tạo địa ngục. Chúng ta cố gắng không làm ác mà chỉ làm lành, giữ tâm ý trong sạch, sống theo luật vô thường nhân quả, tri túc, an bần lạc đạo, thì sẽ có một tâm hồn cao thượng, lành mạnh, an vui. Đến thời kỳ bỏ xác thân vật chất, chúng ta sẽ bình tĩnh niệm Phật để được vãng sanh cõi cực lạc, hoặc thần thức sẽ tùy nghiệp tốt, nhẹ nhàng bay về chốn an lành. Trái lại, nếu chúng ta có những tâm tưởng xấu xa, tội lỗi, ích kỷ, hại người, gây nhiều tội ác, thì tùy nghiệp lực, chiêu cảm mà thần thức nặng nề ô trượt, chìm đắm trong cõi tối tâm và chịu những hành phạt do luật nhân quả tác động, nơi đó chính là địa ngục. Tùy theo sự nhận xét về địa ngục, có thật hay không, ở trong lòng đất hay trong lòng người, địa ngục trần gian hay địa ngục tâm thức. Ý niệm về nhân quả, nghiệp báo đã hướng dẫn chúng sinh làm lành, lánh dữ, không gây khổ đau cho người khác, cùng muôn loài chúng sinh, giữ tâm ý trong sạch. Đó là lời dạy của Đức Thế Tôn mà những ai thực hành cũng đều được an vui, hạnh phúc. Trong dịp lễ Vu Lan rằm tháng 7, các Phật tử thường có lễ cúng dường chư vị đại đức tăng ni để nhờ cầu siêu cho hương linh cửu huyền thất tổ được thoát khỏi cảnh khổ, siêu sinh tịnh độ. Tập tục cúng dường chư tăng ni bắt nguồn từ tích truyện ngài Mục Kiền Liên, một vị đại đệ tử của Đức Phật, vừa chứng được thần thông xuống địa ngục, thấy bà mẹ tiền kiếp là Thanh Đề đang bị đói khát trong cảnh ngạ quỷ, không ăn uống được. Ngài muốn cứu mẹ mà không được, quay về bạch Phật và được Đức Thế Tôn dạy phương pháp là muốn cứu mẹ, sức một mình ngài Một Kiền Liên không đủ, mà phải nương nhờ oai đức của mười phương tăng chúng hợp sức chú nguyện thì mới có kết quả. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút tỉa được những ý nghĩa chính sau đây. Thứ nhất, dù ngài Một Kiền Liên đã đắc quả A-la-hán, có thần thông bậc nhất trong các đại đệ tử của Phật, với sức một mình ngài cũng không cứu nổi hương linh mẹ đang chịu khổ vì phải trả quả báo. Ngài phải thành tâm cúng dường nhiều chư vị đại đức tăng và nhờ chư tăng đồng tâm hộ niệm. Chư tăng tu hành thanh tịnh, sau 3 tháng cấm túc an cư, thúc liễm thân tâm, có định lực mạnh, hợp sức hết lòng chú nguyện thì có sức mạnh vô cùng, cảm hóa được chúng sinh trong địa ngục. Thứ hai, chính bà Thanh Đề phải thức tỉnh, ăn năn sám hối, chắp tay lễ Phật và niệm Phật mới được thoát khổ, sinh về cõi trời. Thứ ba, chư tăng nhận phẩm vật cúng dường phải hết lòng chú nguyện đền ơn thí chủ, cầu cho cha mẹ 7 đời của thí chủ được siêu sinh, cha mẹ hiện tiền cũng được lợi ích, rồi còn phải ngồi thiền định trước khi ăn thì cơm mới tiêu. Như vậy, rõ ràng là một người, dù là đại đệ tử của Phật, cũng không đủ sức cứu độ cho thân quyến đang chịu cảnh khổ, mà phải nhiều người đầy đủ đạo đức, chân chánh tu hành, đồng lòng chú nguyện thì định lực mới mạnh, phá vỡ tấm màn hắc ám, lay động tâm hồn người đang quằn quại trả quả báo trong địa ngục. Nhưng quan trọng hơn hết là chính hương linh đang mê mờ trong chốn u minh này, được sức chú nguyện, rung chuyển thần thức nên tỉnh ngộ, ăn năn sám hối, lễ Phật niệm Phật mới được thoát khổ. Nhờ ảnh hưởng của sức chú nguyện, tâm hương linh trở nên sáng suốt, thành kính sám hối, nghĩa là không còn làm điều ác nữa. Lễ Phật niệm Phật là quay đầu về nẻo giác, thì chính lúc tâm sáng suốt đó, cảnh địa ngục mà người đó đang sống đã biến thành cõi trời hoa quang, đầy ánh sáng và hoa thơm. Then chốt của đoạn kinh này là tâm thức tỉnh. Trước là vọng tưởng ngự trị nên mê, nên tối, nên khổ. Nay là chân tâm hiển hiện, nên giác, nên sáng, nên vui. Kinh Phật dạy, nhất thiết do tâm tạo. Tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa ngục là như thế. Nhưng muốn tâm thức tỉnh cần có những điều kiện gì? Tự mình không đủ sức, phải nương nhờ sức giúp đỡ của thiện tri thức, đồng tâm hiệp lực mới có sức mạnh lay chuyển nổi tường đồng vách sắt của địa ngục, xuyên thủng màn dày đặc của vô minh. Tuy nhiên, nếu chỉ trông vào sức của các thiện tri thức thì cũng không tốt, vì như vậy gia chủ trở nên ỷ lại, lười biếng. Cho nên Phật dạy gia chủ phải sắm sửa phẩm vật cúng dường đầy đủ, thanh tịnh, rồi hết lòng thành kính dâng lên chư tăng, nhờ chư vị tăng ni thọ lãnh cúng dường, hợp sức chú nguyện. Tự lực cộng với tha lực đầy đủ mới chuyển hóa nổi hương linh, và cuối cùng chính hương linh cần tự tỉnh tự giác rồi niệm Phật cầu vãng sinh. Đó cũng là sự hiệp lực của tự lực vong linh với tha lực chư Phật mới đem lại kết quả tốt đẹp. Tóm lại, tự lực của gia chủ thành kính cúng dường, cộng với tha lực của nhiều vị đại đức tăng ni chú nguyện, mới thức tỉnh được Hương Linh. Rồi tự lực của Hương Linh sám hối niệm Phật, cộng với tha lực của chư Phật tiếp dẫn, mới đem đến sự giải thoát. Chìa khóa của bài toán cầu siêu là tự lực và tha lực phải đi song song, thiếu một không được. Nếu chúng ta có lòng hiếu thảo, nhớ công ơn dưỡng dục của cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, muốn cầu cho hương linh của huyện Tất Tổ được thoát khổ an vui, mà chúng ta chỉ thờ cúng tại nhà hoặc ở chùa, rồi đến ngày giỗ Tết lại giết hại gà vịt làm cỗ bàn để mời bạn bè đến ăn uống mà quên phần chí tâm cầu nguyện, hoặc ỷ lại vào thầy trụ trì tụng kinh cầu siêu cho là đủ, thì chắc chắn còn thiếu sót, hương linh không được lệ lạc là bao. Vì sao? Giết hại là phạm giới cấm, làm khổ cả gia chủ lẫn hương linh. Gia chủ phạm tội sát sinh phải trả quả báo, nhưng hương linh cũng liên đới trách nhiệm, phải biện luận trước cây sở của Diêm Vương, chậm sanh vào chốn an lành. Kinh Địa Tạng dạy rất rõ điểm này. Một mình thầy trụ trì liệu có nổi oai đức thần thông như ngài Một Kiền Liên chưa, mà mong cứu độ nổi hương linh? Vậy phải làm sao đây? Gia chủ cần chí tâm, chí thành tưởng nhớ đến hương linh bằng cách lễ bái, cầu nguyện hàng ngày, chứ không chờ đến lúc dỗ mới cầu. Có làm được công đức gì, cần phải hồi hướng công đức đó cho hương linh, rồi lại phải cúng dường và nhờ oai đức của nhiều vị chư tăng đạo cao đức trọng, chân chính tu hành, thanh tịnh tụng kinh, trì chú hộ niệm cho. Tự lực tha lực đầy đủ mới mong cảm hóa nổi hương linh, giúp hương linh tỉnh thức, rồi tự tâm hương linh sám hối để tiêu trừ tốt nghiệp, niệm Phật cầu vãng sinh. Nhờ tha lực tiếp dẫn và lòng đại từ đại bi của chư Phật mới mong thoát khổ. Đọc kinh cầu lý, chúng ta tụng kinh Vu Lan nên tìm hiểu ẩn ý lời kinh, thấu hiểu các phần sự cũng như phần lý, rồi thực hành đúng lời Phật dạy, thì lễ cầu siêu mới có kết quả tốt, và hương linh mới được thoát khổ, xin về cõi an lành. Lễ tự tứ. Vu Lan là một lễ rất quan trọng của Phật giáo, được cử hành trang nghiêm, không kém lễ Phật đản. Xuất xứ và ý nghĩa của lễ Vu Lan đã được nói đến rất nhiều, đặc biệt chú ý đến hai vấn đề: đạo hiếu của con cái đối với cha mẹ và cầu siêu cho các vong linh. Dựa trên câu chuyện ngài Một Kiền Liên vào địa ngục cứu mẹ, trong bài này chúng tôi xin đề cập đến một vài khía cạnh khác trong lễ Vu Lan, đó là lễ tự tứ. Theo luật Phật, mỗi năm một lần, các tăng ni phải quy tụ về một nơi để thúc liễm thân tâm, tinh tấn tu hành, học hỏi lẫn nhau và kiểm soát lẫn nhau để tu hành sao cho nghiêm chỉnh, giữ đúng giới luật, tự giác giác tha. Đó là lễ nhập hạ. Chư vị tăng ni ở yên một chỗ để trau dồi giới đức, không ra khỏi chùa, trừ những trường hợp cần thiết và có phép của sư trưởng. Sau 3 tháng cấm túc an cư, các tăng ni đều cảm thấy phấn chấn tinh thần và có thể rời chùa đi hoằng hóa độ sinh. Mỗi kỳ nhập hạ là chư tăng ni được thêm 1 tuổi, gọi là tuổi hạ. Gặp nhau thường hỏi đã tu được bao nhiêu tuổi hạ, chứ không ai hỏi tuổi đời. Ai nhiều tuổi hạ thì được mời ngồi trên, danh từ thượng tọa do đây mà có. Nếu vì một lẽ gì mà không nhập hạ thì các tăng ni không được thêm tuổi hạ, tuy tuổi đời theo thời gian vẫn tăng. Do đó nhập hạ rất quý và cần thiết cho việc tu hành. Đến ngày rằm tháng 7 âm lịch là ngày xuất hạ, việc cấm túc an cư đã hoàn mãn, là ngày chư Phật hoan hỷ thấy các tăng ni tu hành chân chính và sẽ soạn lên đường hoằng pháp độ sinh. Các Phật tử tại gia cũng hân hoan cúng dường chư tăng để các ngài có phương tiện làm Phật sự. Nếu Tết Nguyên Đán là ngày vui của người dân thường được thêm 1 tuổi, thì lễ Vu Lan là ngày Tết của chư tăng ni được thêm tuổi hạ. đúng ngày rằm tháng 7, có một lễ đặc biệt dành riêng cho chư tăng ni nhập hạ. Phật tử tại gia không được tham dự, đó là lễ tự tứ. Tự là tự mình, tứ là cho phép, là mặc nhiên. Tự tứ là chính mình mặc nhiên nói lên trước chư tăng những lỗi lầm của mình trong năm qua và yêu cầu chư tăng nếu thấy mình có lỗi lầm gì thì cứ nói ra để chỉ dạy cho. Người đó sẽ hoan hỷ nhận lỗi của mình và ăn năn hứa xin sửa đổi. Đó gọi là phát lồ sám hối. Như vậy là có hai sự việc. Tự mình nhận thấy có lỗi, rồi tự nói ra và hứa sẽ hối cải. Đó là tinh thần tự giác. Nếu tự mình không thấy lỗi, nhưng nhờ người khác chỉ cho mới thấy, rồi hoan hỷ nhận lỗi, xin không dám tái phạm. Đó là tinh thần diệt trừ tự ái, phá ngã chấp. Tinh thần của người con Phật là tự giác, tự nhận lỗi lầm. Nhưng nếu không nói ra, thì sau này vẫn có thể tái phạm. Nay đã nói ra cho chư Tăng thấy, thì về sau không dám gây tội nữa. Mình đã nói ra, đã xin chừa lỗi đó trước mặt các bạn đồng tu, mà lại còn phạm lỗi lầm nữa, thì thật quá xấu hổ. Đó là điểm tốt của phát lồ sám hối. Tuy nhiên, có những lỗi lầm mà tự mình không thấy. Nay nhân lễ tự tứ, nhờ bạn đồng tu nói cho biết, đó là tinh thần giúp nhau sửa chữa lỗi lầm, đồng tu, đồng sửa, tự giác, giác tha, chứ không phải chỉ trích, bêu xấu nhau. Nghe biết lỗi lầm, thức tỉnh, hoan hỷ cảm ơn, và hứa sẽ sửa đổi. Vì khi trước mê, không biết lỗi, nay đã giác, thì không còn gây lỗi nữa. Thông thường thì ai cũng có tự ái, chỉ thấy lỗi người, không nhận lỗi mình. Đức Phật đặt ra lễ tự tứ để diệt trừ ngã chấp. Nhờ tinh thần tự giác, giác tha, nhờ phương pháp diệt trừ tự ái và phá chấp, nhờ lễ tự tứ mà người tu hành sẽ vươn lên, tiến lên cao mãi, chứ không chịu đứng yên một chỗ. Tiếc thay, ngày nay tại một vài địa phương, lễ tự tứ không được tổ chức đúng với tầm mức quan trọng của nó, mà chỉ làm cho có lệ, ít ai phát lồ tự nhận lỗi. Việc vạch lỗi người khác lại còn ít hơn. Tự ái quá cao chăng? Sợ giảm giá trị của chư tăng ni chăng? Sợ mất lòng bạn đồng tu chăng? Nếu vậy, còn gì là tinh thần tự giác của Phật giáo mà Đức Phật luôn luôn nhắc nhở? Có một số chùa không đủ 4 vị tăng, không tổ chức lễ an cư nhập hạ, không làm lễ tự tứ, mà ngược lại tổ chức lễ vu lan rất long trọng, hô hào cúng dường, cầu siêu, xá tội vong nhân. E rằng như vậy, chỉ nói ngọn ngành mà quên gốc rễ, làm bề mặt mà thiếu bề sâu. Chư vị tăng ni cần đề cao lễ tự tứ, nhấn mạnh vào tinh thần tự giác, giác tha. Nhờ các bạn đồng tu chỉ dạy, sau đó cảm ơn và hoan hỷ nhận lỗi và sửa chữa lỗi lầm. Các Phật tử tại gia dĩ nhiên không được phép tham dự lễ tự tứ. Lễ này chỉ dành cho giới xuất gia, đó là luật Phật. Có lẽ vì e ngại một số người không thông cảm hoàn cảnh tự giác, đem kể xấu các lỗi của vài vị tăng ni làm giảm uy tín giới xuất gia. Việc bà Thanh Đề thoát được nghiệp ngạ quỷ và sanh lên cõi trời hoa quang không phải do ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông cứu độ, không phải do chư tăng cứu lên, không phải do Diêm Vương ân xá, mà nhờ sức chú nguyện của chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ trợ duyên, và chính nhờ bà đã tỉnh giác biết lỗi của mình rồi ăn năn sám hối, tâm bà đã sáng, thì hoàn cảnh chung quanh phải thay đổi, địa ngục biến thành cõi trời hoa quang. Câu chuyện ngài Mục Kiền Liên và bà Thanh Đề cần được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong dịp lễ Vu Lan, nhưng không phải chỉ chú trọng vào việc cúng dường chư tăng để cầu phước, mà cần nhấn mạnh vào tinh thần tự giác, tự nguyện, sám hối, tu hành chân chính để diệt trừ ngã chấp. Đó chính là tinh thần lễ tự tứ của chư tăng ni. Tất cả đều do tâm tạo, hãy thành thật nhận lỗi lầm mà chúng sinh nào cũng có. Sự giác ngộ chỉ đến với những tâm hồn cởi mở, thành thật sửa đổi, bắt đầu từ trong ra ngoài, sức mạnh tinh thần bên trong là chính, mà sự trợ duyên bên ngoài, dù của chư tăng ni hay giáo hội, chỉ là phần phụ thuộc.